kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm Tin Vào Cuộc Sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm Linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm Tin và Cuộc Sống. Trong loạt bài chia sẻ niềm tin hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài đầu tiên nói về niềm tin về Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết là ca khúc Lời Chúa qua tiếng hát Việt Thanh.
Lời Ngài như dòng sông tươi mát cho muôn lòng, lòng người đang cằn cỗi đổi đời sống vui tươi. Lời Ngài như dòng suối ban qua sa mạc đời, lòng người đang khao khát sẽ tràn trề thỏa vui. Như suối nước ngọt ngào ngàn năm qua bao ngàn năm, ban qua sa mạc trần tràn tuôn sức sống trào dâng. Trời đất qua đi tan đi, có khu Chúa sống mãi ngàn năm. Lời Ngài như vần thơ những đêm trăng ngọc ngà, lời Ngài như tiếng hát vỗ về lòng đau thương. Lời Ngài mát nguồn sông u ấm cho tâm hồn, lời cho không gian tan đi, tình tu chẳng sao lùi tan, kinh thánh thay đổi thời gian, lời Chúa sống mãi ngàn năm.
Vừa rồi là tiếng hát Việt Thanh trong ca khúc Lời Chúa. Và bây giờ là bài Niềm Tin về Đức Chúa Trời. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về tầm quan trọng của giáo lý đối với niềm tin. Giáo lý cứu rỗi của Cơ Đốc giáo được tóm gọn trong một bản giáo lý rất cô đọng gọi là bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Đây là bản tóm tắt tín lý giúp cho Cơ Đốc nhân có thể khẳng định và phát biểu rõ ràng những điều mình tin. Và như thế, có thể thuyết phục những người bên ngoài, ít ra là cho họ thấy rằng Cơ Đốc nhân không mù quáng, không mê tín dị đoan, nhưng biết rõ niềm tin của mình. Ưu điểm hiển nhiên nhất của bài Tín Điều Các Sứ Đồ là giúp Cơ Đốc nhân nhớ những giáo lý căn bản, nhờ đó đức tin có nền tảng vững chắc. Ưu điểm thứ hai là giúp Cơ Đốc nhân có thể phát biểu chính xác những niềm tin đó. Bất cứ niềm tin nào không được phát biểu bằng ngôn từ rõ ràng đều mất tác dụng. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng một người có thể thuộc lòng các tín điều nhưng không có nghĩa là người đó đương nhiên hiểu cặn kẽ tín lý nếu không dụng tâm học hỏi tìm hiểu. Bây giờ chúng ta nhắc lại toàn văn bài Tín Điều Các Sứ Đồ như sau. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ. Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh. Tôi tin hội thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu từng niềm tin trọng yếu được liệt kê trong bản tóm tắt giáo lý trên, bao gồm niềm tin vào Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh và niềm tin vào hội thánh phổ thông. Trước hết là niềm tin vào Đức Chúa Trời. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Đây là phát biểu niềm tin của tôi nơi Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài toàn năng, Ngài đã tạo dựng vũ trụ. Nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi, đó là Ngài là Cha của tôi và tôi tin tất cả những điều này. Chúng ta gọi bản tóm tắt tín lý này là bài tín điều các sứ đồ. Trước hết, đó là đúc kết những niềm tin chung của các sứ đồ, nhưng đó cũng là niềm tin của tôi. Từ ngữ đầu tiên là tôi tin, credo trong tiếng Latin. Đây là phát biểu của niềm tin cá nhân, niềm tin của tôi chứ không phải niềm tin của người khác. Khi nói đến sự cứu rỗi trong Cơ Đốc giáo, chúng ta cần nhớ rằng trên hết, đây là sự cứu rỗi cá nhân khởi sự từ đức tin cá nhân. Tôi tin chứ không phải cha mẹ tôi tin. Dù niềm tin nơi Chúa của tôi có thể cũng đã là niềm tin của ông bà cha mẹ tôi, cũng là niềm tin của gia đình tôi, niềm tin của dòng họ tôi từ nhiều đời, và đến nay tôi cũng có cùng niềm tin đó. Nhưng đây phải là niềm tin trực tiếp của chính tôi đặt nơi Chúa, chứ không phải là niềm tin cha mẹ tôi áp đặt cho tôi. Nếu điều tôi tin là do cha mẹ áp đặt, thì đó không phải là niềm tin cá nhân, nhưng chỉ là điều tôi vay mượn, giống như tôi đang ở trong một căn nhà thuê hết giao kèo phải dọn ra trả lại, chứ không phải là căn nhà tôi mua thuộc về tôi vĩnh viễn. Chúng ta không phủ nhận rằng một người sinh ra trong gia đình theo Cơ Đốc giáo có rất nhiều ưu thế để có một niềm tin vững chắc và sâu sắc trong đạo Chúa, vì có nhiều cơ hội với những điều kiện thuận lợi cho đức tin cá nhân bắt rễ, đâm sâu, vì có nhiều cơ hội đọc và học Kinh Thánh. Kiến thức Kinh Thánh là nền tảng quan trọng cho đức tin cá nhân nơi Chúa nảy sinh. Mục sư Billy Graham trong cuốn Peace with God, Bình an với Chúa, viết về Kinh Thánh như sau. Kinh Thánh là quyển sách duy nhất chứa đựng mặc khải của Đức Chúa Trời. Nhiều tôn giáo khác cũng có kinh sách như Kinh Koran của Hồi giáo, các kinh tạng Phật giáo, Kinh Vệ Đà của Ấn giáo và tất cả những kinh sách này đều có những bản dịch đáng tin cậy. Ai muốn cũng đều có thể đọc, so sánh với Kinh Thánh và tự thẩm định. Bằng cách đó, không bao lâu người nghiên cứu sẽ thấy ngay tất cả những kinh sách ngoài Cơ Đốc giáo đều chỉ có một phần chân lý, nhưng đến cuối cùng, tất cả đều phát triển về một hướng hoàn toàn sai lầm. Những kinh sách đó khởi sự với vài tia sáng thật, nhưng kết thúc trong tăm tối mịt mù. Ngay cả một quan sát viên hờ hững nhất cũng phải thấy Kinh Thánh khác biệt hẳn với tất cả những kinh sách kia. Kinh Thánh là cuốn sách duy nhất cung ứng cho con người sự cứu chuộc và chỉ cho con người lối thoát tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Kinh Thánh là cuốn sách hướng dẫn chắc chắn nhất trong một thế giới đầy bấp bênh. Việc chữ tác Kinh Thánh đã phải mất 1.600 năm mới hoàn tất. Đây là công việc của hơn 30 trước giả, mỗi người viết như các viên thư ký của Đức Chúa Trời. Trong số những trước giả này, nhiều người sống cách xa nhau nhiều thế hệ và cũng không ghi xuống những suy nghĩ hay hy vọng cá nhân. Họ hành xử như là những phương tiện thể hiện sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Họ viết theo như Chúa chỉ dẫn và trong sự thần cảm của Đức Chúa Trời, họ có thể thấy những chân lý lớn lao bền vững. Họ ghi lại để những người khác cũng có thể thấy và biết những chân lý đó. Trong suốt 1.600 năm, 66 sách của Kinh Thánh được viết ra do những trước giả sử dụng những ngôn ngữ khác nhau, sống trong những thời đại khác nhau, tại những xứ sở khác nhau. nhưng sứ điệp của họ viết chỉ là một. Đức Chúa Trời phán bảo mỗi trước già trong ngôn ngữ và thời đại riêng của từng người, nhưng sứ điệp của Ngài lúc nào cũng giống nhau. Khi các đại học giả gom góp nhiều cổ bản kinh thánh viết bằng tiếng Hy Bá, Aram và Hy Lạp, rồi dịch sang cùng một ngôn ngữ hiện đại, họ thấy rằng những lời hứa của Đức Chúa Trời và đại sứ điệp của Ngài cho con người vẫn y nguyên không có gì thay đổi. Ngày nay, khi đọc những lời muôn thuở đó, chúng ta thấy những quy tắc cư xử do các trước giả cổ đại thiết định vẫn mới mẻ và đầy ý nghĩa đối với thế hệ hôm nay, cũng như với những con người của thời đại Chúa Giê-xu. John Ruskin nói, Kinh Thánh là quyển sách duy nhất mà bất cứ con người biết suy nghĩ nào cũng có thể đến với bất cứ câu hỏi thành thật nào về cuộc đời hay về số phận tương lai và tìm được giải đáp của Đức Chúa Trời qua sự tìm kiếm chân thành. Như vậy, niềm tin của tôi nơi Đức Chúa Trời không phải là niềm tin mơ hồ vô căn cứ, nhưng đặt trên nền tảng rõ ràng vững chắc là Kinh Thánh. Vì thế, niềm tin của tôi chỉ có thể tiêu tan khi Kinh Thánh sụp đổ. Chúng ta đang sống trong thời đại tin học, và kiến thức của con người trong nhiều lĩnh vực sống đã gia tăng với một nhịp độ chưa từng có. Con người được trang bị với tất cả những kiến thức đó và đang nỗ lực phê phán và tấn công Kinh Thánh, nhưng không thành công. Thật ra 1/3 thế giới chúng ta, kể từ cuộc cách mạng Bolshevik ở Nga vào năm 1917, đã nỗ lực loại bỏ Kinh Thánh ra khỏi đời sống người dân. Tuy nhiên, sau hơn 40 năm, chủ nghĩa vô thần tại Nga và trên thế giới đã sụp đổ, Kinh Thánh vẫn tồn tại. Đến nay là cuốn sách được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất, được phát hành nhiều nhất và được đọc, được nghiên cứu, được học hỏi, được giảng giải nhiều nhất. Chỉ có thể lý giải sự kiện đó bằng một khẳng định từ chính Kinh Thánh, đó là Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể chứng dẫn lời sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Đó là Ti-mô-thê thứ nhì chương 3 câu 16-17. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói về Kinh Thánh như sau: trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Đó là Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 20-21. Cả sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ đều khẳng định Kinh Thánh là lời được Đức Chúa Trời linh cảm hay thần cảm, nghĩa là toàn thể Kinh Thánh với tất cả mọi ý tưởng, mọi chân lý trong Kinh Thánh đều trực tiếp ra từ Đức Chúa Trời qua trung gian là những con người được Ngài chọn để chữ tác. Chính vì thế, tất cả 66 sách trong Kinh Thánh được viết trong khoảng 1600 năm là một kết hợp thống nhất, hài hòa, mặc khải về Đức Chúa Trời và về chương trình cứu rỗi con người. Khi tôi đọc Kinh Thánh và tôi tin, thì niềm tin đó là niềm tin cá nhân, và đó chính là chỗ nối kết tôi với Chúa, khiến cho sức sống thiêng liêng của Chúa khởi sự tuôn chảy vào linh hồn tôi. Câu chuyện trong Công vụ các sứ đồ chương 8 về viên hoạn quan nước Ethiopia là một điển hình cho thấy quyền năng của Kinh Thánh khi được giảng dạy và tiếp nhận đã thay đổi con người như thế nào. Viên hoạn quan từ Jerusalem trở về ngồi trên xe đọc sách tiên tri Esai nhưng không hiểu. Được chấp sự Philip giải thích cặn kẽ, ông ta tin, nhận thánh lễ báp tem và vui mừng hớn hở lên đường. Người ta tin rằng viên quan này chính là một trong những nhân tố đầu tiên đã đem tin lành cho lục địa Phi Châu. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.